Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả đến với bản tin Thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 11 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ yêu cầu các tỉnh Trung Bộ chủ động ứng phó với mưa lũ.
Liên tiếp ghi nhận tình trạng hết xăng dầu cục bộ tại các tỉnh phía Nam.
Người dân đã không còn đổ xô đến ngân hàng SCB để rút tiền.
Hàng loạt thành phố của Ukraine bị tấn công tên lửa. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều qua, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên, các Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Công điện yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ ngành địa phương tuyệt đối không được chủ quan, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Trước đó, trong các ngày từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 10, do ảnh hưởng của không khí lạnh đã xảy ra mưa lớn tại các tỉnh Trung Bộ, đặc biệt là tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, nhiều nơi đã có mưa rất lớn với tổng lượng mưa trong 24 giờ trên 300mm, có nơi trên 550mm, gây ngập cục bộ tại các khu vực thấp, trũng, chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Trung Bộ có thể vẫn tiếp tục xảy ra mưa lớn trong thời gian tới. Nguy cơ cao xảy ra lũ, ngập lụt sâu cục bộ tại vùng trũng thấp, sạt lở đất, lũ quét tại vùng núi.
Cập nhật tình hình xăng dầu tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, tình hình thiếu nguồn xăng dẫn đến phát sinh một số cửa hàng không còn xăng để bán. Tính tới chiều ngày 10 tháng 10, có 121 trên 550 cửa hàng không còn xăng. Các cửa hàng có đăng ký mua xăng nhưng đơn vị cung cấp cũng thiếu hoặc không còn xăng để cung cấp. Con số này đã tăng hơn gấp đôi khi trong ngày 9 tháng 10, con số các cửa hàng xăng dầu hết hàng để bán là 54 cửa hàng.
Tình trạng các cửa hàng thông báo hết xăng dầu không chỉ xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh mà còn diễn ra ở nhiều tỉnh thành phố khác như Đồng Nai, Bình Phước, Ninh Thuận. Các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng ở tình trạng tương tự khi liên tục trong những ngày gần đây, Sở Công Thương các tỉnh từ Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang cũng đã có báo cáo về việc nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu xin đóng cửa do không có hàng để bán.
Tại Hà Nội, mặc dù chưa ghi nhận tình trạng hết xăng, nhưng một số cây xăng đã xuất hiện tình trạng bán xăng cầm chừng. Ghi nhận tại đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội, có hai cửa hàng xăng dầu lớn. Mặc dù khách hàng đứng chờ bơm xăng nối hàng dài, nhưng cả hai cây xăng này chỉ hoạt động 2 trên 4 trụ xăng. Nhân viên cửa hàng xăng dầu cho biết, do nguồn cung không đủ nên từ lúc 12 giờ trưa ngày 10 tháng 10 đã có 2 trụ xăng phải dừng hoạt động, đồng thời là ngừng bán cho ô tô.
Về giải pháp bình ổn nguồn cung cũng như ổn định giá xăng dầu trong nước, trả lời báo chí, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết đã thông báo tăng chi phí định mức xăng dầu cho Bộ Công Thương như xăng RON 92 tăng thêm 350 đồng lên 1.320 đồng một lít, xăng RON 95 là 1.340 đồng một lít. Theo cơ quan chức năng, việc tăng chi phí định mức xăng dầu bảo đảm tính đúng, tính đủ, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu với người tiêu dùng, doanh nghiệp sử dụng xăng dầu, từ đó bảo đảm thực hiện mục tiêu bình ổn thị trường.
Liên quan đến hiện tượng nhiều người dân đổ về các chi nhánh ngân hàng SCB để rút tiền, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo dõi đến chiều qua ngày 10 tháng 10, lượng khách đến giao dịch tại SCB đã giảm đi nhiều so với buổi sáng. Mọi người bình tĩnh sau khi tiếp nhận thông tin. Hiện SCB vẫn chi trả tiền cho người dân bình thường. Người dân cần bình tĩnh tránh rút tiền trước hạn mà ảnh hưởng đến quyền lợi của mình.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Theo hãng tin TASS, ngày 10 tháng 10, một loạt vụ nổ đã xảy ra ở thủ đô Kiev và một số nơi ở Ukraine. Thủ tướng Ukraine cho biết 11 cơ sở hạ tầng tại thủ đô Kiev và 8 khu vực ở nước này đã bị hỏng nặng. Một số nơi bị mất điện, dịch vụ cung cấp nước và thông tin bị gián đoạn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận hệ thống báo động phòng không của nước này đã hoạt động liên tục. Theo một quan chức Bộ Nội vụ Ukraine, đã có thương vong trong các vụ nổ trên.
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố loạt cuộc không kích của Moscow vào Ukraine chỉ là tập đầu tiên. Trước đó, trong bài phát biểu trước Hội đồng Bảo an Nga sau loạt không kích khắp các thành phố Ukraine vào sáng 10 tháng 10, Tổng thống Putin nói rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa là phản ứng trước các hành động khủng bố của các lực lượng Ukraine, trong đó có vụ nổ vào cuối tuần qua trên cầu Crimea nối Nga với bán đảo Crimea.
Cùng ngày 10 tháng 10, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã lên án các cuộc tấn công tên lửa của Nga vào Ukraine, coi đây là những hành động khủng khiếp, đồng thời cho biết NATO sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân Ukraine dũng cảm chiến đấu chống lại cuộc xâm lược của Điện Kremlin chừng nào còn cần thiết.
Hãng Bloomberg đưa tin chính quyền địa phương đã chạy đua với thời gian để mở lại một làn đường của cầu Crimea. Còn theo hãng thông tấn TASS, dịch vụ đường sắt tại đây cũng đã hoạt động trở lại sau khi giai đoạn sửa chữa đầu tiên. Các quan chức Nga đã nhanh chóng cáo buộc Ukraine đứng đằng sau vụ nổ trên. Mặc dù là không chính thức nhận trách nhiệm, nhưng dịch vụ bưu chính quốc gia của Ukraine đã phát hành một con tem mới ghi chú về vụ nổ cầu Crimea.
Theo kênh CNN, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambert ngày 10 tháng 10 cho biết Hy Lạp và Slovakia sẽ gửi 100 xe bọc thép tới Ukraine. Nhân dịp này, Bộ trưởng Lambert sẽ thông báo về việc cung cấp vũ khí mới cho Ukraine. Đáng chú ý, Đức sẽ chuyển giao hệ thống phòng không Iris-T cho Kiev, bên cạnh các xe bọc thép từ Athens và Bratislava.
Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko đã nhất trí thành lập một lực lượng quân sự chung trong khu vực. Theo hãng thông tấn Interfax của Nga, Minsk đã cáo buộc Kiev lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công nhằm vào lãnh thổ Belarus. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết họ kiên quyết bác bỏ cáo buộc, đồng thời cho rằng đây có thể là một phần trong kế hoạch của Nga nhằm khiêu khích và đổ lỗi cho Kiev.
Trong thông báo ngày 10 tháng 10, ngân hàng Gazprom Bank, nhánh tài chính của tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga, đã chấm dứt hoạt động tại Thụy Sĩ. Tháng 3 vừa qua, Hiệp hội Ngân hàng Thụy Sĩ xóa tên chi nhánh Gazprom Bank tại nước này sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Gazprom Bank có mặt tại Thụy Sĩ từ năm 1966 và đang hoạt động dưới tên hiệu này từ năm 2009.
Các đại diện công đoàn thuộc tập đoàn năng lượng Total Energies của Pháp và công ty Esso France thuộc tập đoàn dầu khí ExxonMobil của Mỹ ngày 10 tháng 10 tuyên bố sẽ tiếp tục đình công tại các nhà máy lọc dầu và kho dự trữ ở Pháp. Cuộc đình công khiến cho hai nhà máy lọc dầu và hai kho dầu dự trữ của Total Energies bị gián đoạn hoạt động. Trong khi đó, hai nhà máy lọc dầu của ExxonMobil cũng gặp những vấn đề tương tự từ ngày 20 tháng 9. Theo số liệu của chính phủ Pháp, gần 33% số trạm xăng tại nước này gặp khó khăn nguồn cung trong ngày 9 tháng 10, tăng so với mức 21% ghi nhận một ngày trước đó.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Theo Le Paris Saint, Npunga không tham dự buổi tập vào ngày hôm qua và nhiều khả năng sẽ lỡ trận Paris Saint-Germain tiếp đón Benfica tại lượt thứ tư vòng bảng Champions League sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 10. Vì chấn thương bắp chân nên Messi vắng mặt ở trận hòa rem tại vòng 10 Ligue 1. Theo chẩn đoán ban đầu, Npunga có thể sẽ trở lại ở trận gặp Benfica, nhưng mọi chuyện không diễn ra như kỳ vọng của Paris Saint-Germain và chân sút người Argentina.
The Blues đang hoàn tất thủ tục gia hạn hợp đồng mới với tuyển thủ Anh Mason Mount. Trong một tuyên bố vào tuần trước, huấn luyện viên Graham Potter xác nhận Mount sẽ cam kết tương lai với Chelsea.
Chiến lược gia người Pháp Laurent Blanc vừa được bổ nhiệm làm huấn luyện viên của Lyon thay cho ông Peter Bone. Như vậy, Laurent Blanc đã trở lại làm việc tại Ligue 1 kể từ khi rời Paris Saint-Germain vào năm 2016.
Chủ tịch Barcelona xác nhận lương trước thuế của Griezmann tại Camp Nou là hơn 36 triệu euro một mùa. Vì thế, quỹ lương của Barcelona giảm đáng kể sau khi họ bán tuyển thủ Pháp cho Atletico với giá 20 triệu euro.
West Ham vừa thông báo xác nhận chia tay huyền thoại của Manu, Steve Brook. Brook bị sa thải sau chuỗi trận bết bát của West Ham tại giải hạng nhất mùa này khi chỉ thắng 1, hòa 8, thua 4 ở 13 vòng. Hiện tại, West Ham đang ngục lặn trong khu vực rớt hạng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Hoàng Trang, thưa quý thính giả. Nằm sâu trong khối không khí lạnh cộng với trời mỏng mây hơn nên đêm qua nền nhiệt của miền Bắc đã giảm rõ. Lúc này nhiệt độ ở các tỉnh vùng núi phía Bắc phổ biến thấp dưới 18 độ, trong khi ở khu vực Trung Du và vùng đồng bằng nhiệt độ cũng đang thấp dưới 20 độ, toàn vùng trời rét. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh bước vào giai đoạn ổn định. Miền Bắc tiếp tục nằm sâu trong khối không khí rét, khô nên cả miền Bắc không mưa, trời nắng sớm. Không khí sẽ được sưởi ấm nhanh nên nền nhiệt miền Bắc trong ngày hôm nay ở trên toàn Bắc Bộ sẽ tăng lên mức là 24 đến 27 độ. Với mức nhiệt như vậy thì Bắc Bộ sẽ chỉ còn rét về đêm và sáng sớm, còn trong ngày trời lạnh. Cùng với đó là độ ẩm trong không khí sẽ giảm xuống dưới 55%, trời sẽ khô hanh. Dự báo kiểu thời tiết đêm rét, ngày nắng hanh sẽ còn duy trì ở Bắc Bộ trong khoảng thời gian từ nay đến hết tuần. Với miền Trung dưới tác động của khối không khí lạnh mạnh và gió đông, Trong đêm qua và sáng sớm nay, mưa to vẫn xuất hiện nhiều nơi ở dọc các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Phú Yên. Trong ngày và đêm hôm nay, khối không khí lạnh có xu hướng giảm dần về cường độ, gió đông cũng giảm cấp, mưa ở miền Trung cũng giảm theo. Trong ngày hôm nay, dọc từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Bình Thuận vẫn còn mưa nhiều nơi. Trong đó, khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi, khu vực Bình Định, Phú Yên là những vùng có mưa to với lượng mưa trong ngày và đêm hôm nay phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 100mm. Các nơi khác như Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Bình Thuận, lượng mưa từ 10-30mm. Còn về mức nhiệt, ngày hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, nhiệt độ chỉ từ 24-26 độ, trời lạnh. Vùng từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cũng không cao, từ 27-30 độ. Trong khi ở khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 28-31 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay vẫn có mưa nhiều, nguyên nhân là do tác động của rãnh thấp, xích đạo. Dự báo đến chiều và tối, nhiều nơi ở phía nam của Tây Nguyên như Đắk Nông, Lâm Đồng và hầu khắp Nam Bộ đều là những vùng có khả năng xuất hiện mưa vừa, thậm chí là mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to cao hơn. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên phổ biến từ 26-29 độ, trong khi Nam Bộ là 29-32 độ. Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.